Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 20 tháng 9 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Barack Obama gặp bà Aung San Suu Kyi.
A struggle that is resulting now in her visit and in the remarkable reforms.
Thông tín viên đài VOA tại Tòa Bạch Ốc sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Trực thăng của quân đội Syria bị rơi gần thủ đô Damascus.
Những vụ biểu tình chống việc nhạo báng tiên tri Muhammad bùng ra ở Pakistan và Afghanistan.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi thăm căn cứ hải quân của Trung Quốc.
Bà Aung San Suu Kyi tham dự buổi lễ vinh danh các nhà tranh đấu dân chủ Miến Điện.
Ba giới chức cấp cao của Ngân hàng Thương mại Á Châu từ chức. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Hồng Hoa trình bày.
Đài truyền hình nhà nước Syria cho biết là một chiếc máy bay trực thăng quân sự đã bị rơi gần thủ đô Damascus. Bản tin nói rằng máy bay bị rơi hôm nay trong vùng Duma ở ngoại ô, nhưng họ không cho biết thêm chi tiết. Các nhân vật tranh đấu của phe đối lập nói rằng chiến binh của phe nổi dậy đã bắn rơi chiếc trực thăng đó. Trước đây, thì các chiến binh chống Tổng thống Bashar al-Assad cũng tuyên bố bắn rơi trực thăng của quân đội, trong đó có vụ bắn rơi một chiếc trực thăng hồi cuối tháng 8 ở Damascus. Thông tin viên Elizabeth Arad của đài VOA tại Syria cho biết là pháo kích dữ dội đã xảy ra ở Damascus trong ngày hôm nay. Cô nói rằng nhiều người tản cư đang chen chúc tại các trường học ở khu Al-Abbasiyin là một nơi cách nơi bị pháo kích không xa. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết dường như cả chính phủ Syria lẫn phe đối lập đều muốn giải quyết vụ khủng hoảng này bằng đường lối quân sự. Hôm thứ Tư, ông Ban nói rằng phương tiện quân sự không thể giải quyết vấn đề và vụ khủng hoảng cần phải được giải quyết thông qua đối thoại chính trị. Ông cho biết Syria sẽ là vấn đề hàng đầu khi ông gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới tại phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, và ông nói rằng họ cần phải gấp rút giải quyết vấn đề này.
Trong khi đó, những vụ biểu tình chống việc tiên tri Muhammad của Đạo Hồi bị nhạo báng đang tiếp diễn trong ngày hôm nay với những cuộc biểu tình phản đối cuốn phim chống Đạo Hồi ở Mỹ và những bức biếm họa do một tạp chí trào phúng ở Pháp đăng tải. Cảnh sát đã đụng độ với người biểu tình ở thủ đô Islamabad của Pakistan, nơi có chừng 1.000 sinh viên tìm cách tiến vào một khu vực có nhiều tòa đại sứ và trụ sở chính phủ. Hàng trăm người cũng tuần hành ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Cuộc biểu tình diễn ra một cách êm thấm với người biểu tình hô các khẩu hiệu chống Mỹ. Tại Iran, các sinh viên hô to khẩu hiệu đả đảo nước Pháp và những khẩu hiệu bài Mỹ trong lúc họ biểu tình bên ngoài sứ quán Pháp ở Tehran. Trong số báo ra ngày thứ Tư, tạp chí Charlie Hebdo của Pháp đã cho đăng một số hình vẽ châm biếm tiên tri Muhammad, trong đó có một số hình trần truồng. Chính phủ Pháp loan báo đóng cửa đại sứ quán, lãnh sự quán, trung tâm văn hóa và trường học ở 29 quốc gia vào ngày thứ Sáu tuần này như một biện pháp đề phòng. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney hôm qua nói rằng các giới chức chính phủ Mỹ nêu nghi vấn về quyết định đăng tải những bức biếm họa có tính chất xúc phạm quá đáng này, nhưng họ hoàn toàn tôn trọng quyền xuất bản của tạp chí ở Pháp. Ông Carney cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ sự xúc phạm nào cũng không thể dùng để biện minh cho bạo động.
Trong khi đó, một nữ diễn viên trong cuốn phim chống Hồi giáo được sản xuất một cách thô thiển ở Mỹ làm bùng ra những vụ rối loạn gây chết người ở các nước Hồi giáo, đang kiện nhà sản xuất phim về tội lừa đảo và vu khống. Trong đơn kiện nộp cho tòa án ở Los Angeles hôm thứ Tư, cô Cindy Lee Garcia nói rằng ông Nakula Basali Nakula, người sản xuất cuốn phim The Innocence of Muslims, đã lừa gạt để cô tin rằng cuốn phim mà cô đóng là một cuốn phim mạo hiểm vào thời cổ Ai Cập. Tuy nhiên, phần đối thoại nguyên thủy sau đó đã được thay bằng phần đối thoại lồng tiếng với nội dung nhạo báng tiên tri Muhammad của Đạo Hồi. Cô Garcia cho biết cô nhận được những lời dọa giết sau khi một phiên bản thu ngắn của cuốn phim được phổ biến trên Internet, và cô đã không thể gặp mặt những người trong gia đình cô vì e rằng họ sẽ bị ám hại. Nữ diễn viên này cũng kiện YouTube và công ty Google là công ty làm chủ YouTube để đòi rút cuốn phim xuống. Cô nói rằng quyền riêng tư của cô đã bị xúc phạm. Luật sư của cô Garcia định nộp đơn trong ngày hôm nay để yêu cầu tòa án ra lệnh cho YouTube tạm thời rút lại cuốn phim. Ông Nakula đã bị giới hữu trách liên bang thẩm vấn hồi tuần trước để xác định xem phải chăng ông đã vi phạm các quy định của lệnh thả tù sớm trong vụ lừa đảo ngân hàng mà ông bị kết án hồi năm 2010. Lệnh này không cho ông được dùng Internet mà không có sự chấp thuận trước của nhà chức trách. Sự căm phẫn đối với cuốn phim đã làm bùng ra những vụ biểu tình chống Mỹ ở nhiều nước, trong đó có nhiều vụ biểu tình bạo động, kể cả vụ tấn công vào tòa lãnh sự Mỹ tại thành phố Benghazi của Libya, gây tử vong cho đại sứ Mỹ tại Libya và 3 nhân viên sứ quán.
Kỳ đã bày tỏ quan ngại về vụ mấy chục người Trung Quốc biểu tình vây quanh chiếc xe của đại sứ Hoa Kỳ Gary Locke, dùng các vật dụng ném vào xe và chặn đường xe vào đại sứ quán ở Bắc Kinh. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland cho hay, nhà chức trách Bắc Kinh đã tỏ ý hối tiếc về vụ việc xảy ra hôm thứ Ba, trong ngày diễn ra cuộc biểu tình chống Nhật Bản ở khắp Trung Quốc.
Ngày 18 tháng 9, khoảng 50 người Trung Quốc đi biểu tình đã vây quanh công xa của đại sứ Locke khi chiếc xe định vào khuôn viên đại sứ quán. Họ đã gây thiệt hại nhỏ cho chiếc xe. Chính đại sứ Locke không hề hấn gì. Có nhân viên an ninh của Trung Quốc đứng trước khu vực sứ quán. Các nhân viên này đã phản ứng và buộc người biểu tình rời khỏi hiện trường để chiếc xe chở đại sứ tiếp tục chạy.
Đại sứ Locke nói với các phóng viên rằng ông bình yên vô sự và không cảm thấy bị nguy hiểm trong khi vụ việc xảy ra. Nhưng ông cho biết đã gặp các giới chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc để bày tỏ quan ngại và yêu cầu họ làm tất cả những gì có thể được để bảo vệ nhân viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi gọi sự việc này là trường hợp cá biệt nhưng nói rằng Trung Quốc đang mở cuộc điều tra. Băng video ghi hình ảnh vụ việc được nghệ sĩ bất đồng chính kiến Ngải Vị Vị đăng trên YouTube cho thấy người biểu tình cầm cờ, hô các khẩu hiệu, ném chai lọ và giăng cờ Mỹ ra khỏi chiếc xe của ông đại sứ trước khi một hàng rào cảnh sát tới can thiệp và bảo vệ chiếc xe. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một vụ tấn công hỗn loạn nhắm vào lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Libya đã đưa tới cái chết của đại sứ Chris Stevens và 3 nhân viên ngoại giao trong những vụ biểu tình chống lại cuốn phim bài xích đạo Hồi sản xuất tại Hoa Kỳ. An ninh đã được tăng cường tại các văn phòng ngoại giao của Hoa Kỳ trên khắp thế giới sau khi xảy ra các vụ tấn công. Hôm qua, bà Nuland tuyên bố vụ việc ở Bắc Kinh dường như không có liên quan gì đến đợt biểu tình chống Mỹ đã bùng ra để đáp lại cuốn phim vừa kể. Bà nói có phần chắc sự việc xảy ra là một mục tiêu cơ hội của người biểu tình trở về sau cuộc biểu tình tại Đại sứ quán Nhật Bản ở gần đó. Ông Joseph Zhang, một giáo sư khoa học chính trị tại trường đại học thành phố Hồng Kông, nói với đài VOA rằng ông ngạc nhiên về vụ việc và rằng có thể Bắc Kinh cũng bị bất ngờ.
And this is of course embarrassing for the Chinese authorities. I do believe.
Dĩ nhiên đây là điều gây lúng túng cho nhà chức trách Trung Quốc. Tôi không cho rằng nhà chức trách Trung Quốc muốn các sự việc như thế này xảy ra.
Giáo sư Trang nói thêm rằng có nhiều phần chắc chỉ là một sự trùng hợp mà vụ này lại xảy ra trong thời gian Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta đi thăm Trung Quốc. Theo ông, lẽ tự nhiên bất cứ chiếc xe nào thuộc về các sứ quán hay các nhà ngoại giao nước ngoài đều có thể là mục tiêu bị quấy nhiễu ở ngay gần Đại sứ quán Nhật Bản. Hàng ngàn người Trung Quốc đã xuống đường hôm thứ Ba để biểu tình vào ngày kỷ niệm cuộc xâm lăng Nhật Bản ở Bắc Bộ Trung Quốc năm 1931. Trung Quốc và Nhật Bản đã lâm vào một vụ tranh chấp ngày càng gay gắt về một nhóm đảo trong vùng biển Đông Trung Quốc. Hôm qua, bà Nuland nhắc lại một lần nữa lập trường của Washington rằng Hoa Kỳ không đứng về phe nào về vấn đề chủ quyền các hòn đảo đó và kêu gọi Trung Quốc và Nhật Bản giải quyết tranh chấp qua đường lối hòa bình. Một số người Trung Quốc đã nêu thắc mắc về tính trung lập của Washington trong vụ tranh chấp bởi vì Tokyo là một đồng minh mạnh của Washington và có một hiệp ước an ninh bảo đảm sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong trường hợp lãnh thổ bị tấn công.
Một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta hôm nay thực hiện chuyến viếng thăm hiếm hoi đến một căn cứ hải quân Trung Quốc trong lúc chuẩn bị kết thúc chuyến công du Trung Quốc trong 3 ngày. Ông Panetta đã đi xem một chiến hạm và một tàu ngầm tại Bộ Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải của Hải quân Trung Quốc tại thành phố Thanh Đảo ở miền Đông. Ông là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đầu tiên đến thăm cơ sở này. Một giới chức cao cấp của Ngũ Giác Đài nói rằng ông Panetta cũng đã hội kiến Phó Đô đốc Điền Trung, Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải. Đôi bên đã bàn về tầm quan trọng của hải quân hai nước và ghi nhận việc Hoa Kỳ mời Trung Quốc tham gia một cuộc thao dượt hải quân lớn vào năm 2014. Các nhà báo đã không được phép thắp tùng ông Panetta vào thăm căn cứ hải quân và thay vào đó họ đi thăm một nhà máy làm bia. Washington nhiều lần tố cáo Bắc Kinh không minh bạch về vấn đề quốc phòng, nhưng chuyến công du của ông Panetta tập trung vào việc cải thiện các mối quan hệ quân sự với Trung Quốc. Hôm thứ Ba, ông Panetta nói với các sinh viên sĩ quan Trung Quốc tại một học viện quân sự ở Bắc Kinh rằng sự dịch chuyển trọng tâm của quân đội Mỹ sang Á Châu có mục đích thăng tiến ổn định của khu vực này, chứ không nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Ba giới chức cấp cao của ngân hàng ACB từ chức. Ba giới chức điều hành cấp cao của Ngân hàng Thương mại Á Châu ACB từ chức giữa lúc giới điều tra đang phanh phui các sai phạm trong hoạt động của ngân hàng này, tiếp sau vụ bắt giữ sáng lập viên Nguyễn Đức Kiên. Thông cáo ngày 19 tháng 9 của ACB cho hay, ngân hàng đã chấp nhận đơn từ chức vì lý do sức khỏe của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Trần Xuân Giá. Hai phó chủ tịch gồm ông Lê Vũ Kỳ và ông Trịnh Kim Quang cũng xin từ nhiệm với lý do cá nhân. Vụ việc xảy ra một tháng sau khi phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ngân hàng, ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt hôm 20 tháng 8 về tội kinh doanh trái phép, và cũng bị khởi tố thêm hai tội danh nữa là cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyên Tổng Giám đốc ACB, ông Lý Xuân Hải, cũng đã bị bắt để điều tra về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. ACB cho biết, việc các thành viên vừa từ chức có liên quan tới những sai phạm của ông Lý Xuân Hải ở ACB, một trong những ngân hàng lớn nhất của Việt Nam, đang bị rúng động vì hàng loạt bê bối tiêu cực của các quan chức điều hành. Ông Trần Xuân Giá, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, từng là trưởng ban nghiên cứu của cựu Thủ tướng Phan Văn Khải. Năm 2006, ông về hưu, trở thành cố vấn Hội đồng Quản trị Ngân hàng ACB, rồi đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ năm 2008. Ngoài ra, một quan chức khác cũng từng là thành viên trong Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB là ông Phạm Trung Cang, cũng từ chức, thôi làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Exim Bank, nơi ACB có cổ phần.
Trung Quốc thành lập doanh nghiệp ở Tam Sa. Trung Quốc vừa cho thành lập hai công ty tại thành phố Tam Sa, trong khu vực có tranh chấp với Việt Nam ở Biển Đông. Báo chí Trung Quốc ngày 20 tháng 9 loan tin, Sở Công Thương tỉnh Hải Nam Trung Quốc cho phép lập công ty kỹ thuật xây dựng Tam Sa và công ty đầu tư du lịch hàng không Hải Nam Tam Sa lần lượt hôm 23 tháng 8 và mùng 6 tháng 9 vừa qua. Đây là hai doanh nghiệp đầu tiên được thành lập tại thành phố Tam Sa mà Trung Quốc mới tuyên bố thành lập trên đảo Vĩnh Hưng, mà Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa, khu vực Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Giới chức Trung Quốc cho biết chính quyền Tam Sa đang kỳ vọng sắp tới sẽ có nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp tiếp tục mở cửa làm ăn tại khu vực này. Khi thành lập thành phố Tam Sa hồi tháng 7 nhằm quản lý hơn 200 đảo nhỏ, bãi cát và bãi đá ở khu vực bao gồm quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và các vùng biển lân cận ở Biển Đông, chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố sẽ cho xúc tiến các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng và hoạt động kinh tế du lịch tại đây. Hôm 25 tháng 8, chính quyền thành phố Tam Sa cũng đã khởi công xây dựng nhà máy xử lý rác thải, nước thải. Các động thái đơn phương của Bắc Kinh ở Hoàng Sa liên tiếp diễn ra trong bối cảnh tranh chấp giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines và Nhật Bản liên quan đến chủ quyền ở Biển Đông đang ngày càng leo thang.
ASEAN đang tìm các kênh chính trị mới để giải quyết tranh chấp Biển Đông. Giới lập pháp của các nước trong Hiệp hội Đông Nam Á đang tính tới việc thành lập một nhóm cố vấn bao gồm các đại biểu quốc hội cao cấp nhằm tạo ra các kênh chính trị mới, giải quyết các tranh chấp ở khu vực Biển Đông. Tin Asia News Network ngày 20 tháng 9 cho hay, kế hoạch về việc thành lập nhóm cố vấn này có kèm trong bản dự thảo nghị quyết chính trị sắp được mang ra thảo luận tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội ASEAN, gọi tắt là AIPA, diễn ra ở Indonesia trong tuần. Nghị quyết về tình hình ở Biển Đông là một trong số 11 dự thảo nghị quyết dự trù sẽ được các nhà lập pháp của ASEAN phê chuẩn trong dịp này. Theo dự thảo nghị quyết, giới lập pháp của ASEAN hết sức quan ngại về tình hình leo thang căng thẳng giữa các nước tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Vì vậy, nhóm cố vấn được đề nghị thành lập sẽ có nhiệm vụ khuyến khích các nước ASEAN và Trung Quốc tiến hành thương lượng và đi tới chung quyết một bản quy tắc ứng xử Biển Đông theo tinh thần luật quốc tế. Theo dự kiến, vấn đề Biển Đông cũng sẽ được các giới chức ngoại giao cấp cao của ASEAN mang ra thảo luận tại Thái Lan vào tháng sau, trước khi cuộc họp Thượng đỉnh Đông Á khai diễn tại Phnom Penh vào tháng 11 năm nay.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama và lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đã gặp nhau lần đầu tiên. Hai khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình hôm qua đã nói chuyện với nhau tại Tòa Bạch Ốc vào lúc Washington bãi bỏ các biện pháp chế tài đối với Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Miến Điện. Thông tín viên VOA Kent Klein ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Cuộc họp kín nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên của lãnh tụ Dân chủ Miến Điện kể từ khi chính quyền quân nhân phóng thích bà năm 2010. Sau 15 năm đặt bà trong tình trạng bị quản thúc tại gia. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc được công bố sau cuộc họp nói rằng Tổng thống Obama đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lòng can đảm, quyết tâm cũng như hy sinh cá nhân của bà Aung San Suu Kyi trong cuộc tranh đấu đòi dân chủ và nhân quyền. Ông Obama cũng hoan nghênh tiến bộ mà lãnh tụ dân chủ và Tổng thống Miến Điện đã thực hiện bằng cách hợp tác làm việc để tiến hành cải cách. Trong khi đó, hôm qua, Hoa Kỳ đã bãi bỏ các biện pháp chế tài đối với Tổng thống Thein Sein và Chủ tịch Quốc hội Miến Điện. Không đưa ra bình luận, Bộ Tài chính Mỹ đã gạt bỏ cả hai giới chức này ra khỏi danh sách các cá nhân và công ty bị cáo buộc có liên hệ tới khủng bố, ma túy hoặc có hoạt động bất hợp pháp khác. Bà Aung San Suu Kyi gần đây đã kêu gọi bãi bỏ các biện pháp chế tài của Mỹ đối với Miến Điện. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA hôm thứ Ba, bà cho biết các biện pháp chế tài đã giúp gây áp lực với phe quân nhân phải tiến hành cải cách, nhưng nói rằng giờ là lúc người dân Miến Điện phải tự lực cánh sinh. Miến Điện đã thực hiện các cải cách chính trị và kinh tế trong 2 năm qua, và Hoa Kỳ mới đây đã bình thường hóa bang giao với Miến Điện. Hồi tháng 7, các giới chức đã cho phép các công ty Mỹ bắt đầu đầu tư tại quốc gia Đông Nam Á này. Trước đó ngày hôm qua, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jake Catney đã ca ngợi bà Aung San Suu Kyi vì cuộc đấu tranh vì dân chủ và cải cách.
Một cuộc tranh đấu đã đưa tới kết quả hôm nay là chuyến thăm Mỹ của bà và đem lại những cải cách đáng kể mà Tổng thống Thein Sein đã thực hiện ở Miến Điện.
Các cuộc họp tại phòng bầu dục với Tổng thống Hoa Kỳ thường được dành cho các Tổng thống và Thủ tướng nước ngoài tới thăm Mỹ. Cuộc hội kiến này diễn ra lặng lẽ và không có máy quay hay phóng viên hiện diện để đưa tin. Chuyến thăm Hoa Kỳ của bà Aung San Suu Kyi sẽ trùng với chuyến đi tới New York vào tuần tới của Tổng thống Thein Sein để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Một số chuyên gia tin rằng chính quyền Obama đang cố gắng không để cho chuyến thăm của nhà hoạt động vì dân chủ làm lu mờ chuyến đi của Tổng thống Miến Điện. Phát ngôn viên Jake Kenney hôm qua ca ngợi nhà lãnh đạo Miến Điện vì vai trò của ông trong quá trình thực thi cải cách.
Chúng tôi tiếp tục làm việc với Tổng thống Thein Sein cũng như chính phủ Miến Điện và những người khác nữa để giúp thực thi mục tiêu cải cách và tiến trình dân chủ ở đó.
Cho tới tháng này, Miến Điện đã thả hơn 500 tù nhân chính trị và đã phóng thích hàng nghìn người khác trong vòng vài năm qua. Tuy nhiên, các nhà hoạt động và các nhóm nhân quyền nói rằng còn hàng trăm người vẫn còn bị giam giữ. Chuyến thăm đầu tiên tới Tòa Bạch Ốc của bà Aung San Suu Kyi diễn ra sau khi bà được trao huy chương vàng quốc hội, danh dự cao quý nhất của Quốc hội Mỹ, tại một buổi lễ ở trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Trong 17 ngày ở thăm Hoa Kỳ, bà Aung San Suu Kyi cũng sẽ đến thăm các tiểu bang California, New York, Kentucky và Indiana cùng một số nơi khác. Thành phố Fort Wayne thuộc Indiana là một trong những nơi có cộng đồng người Mỹ gốc Miến Điện lớn nhất Hoa Kỳ.
Lãnh tụ đối lập Miến Điện và Aung San Suu Kyi tiếp tục chuyến công du Hoa Kỳ trong ngày hôm nay với việc vinh danh những người đấu tranh chung với bà để mang lại dân chủ cho đất nước. Người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa bình này sẽ tham dự một buổi lễ tại trụ sở Quốc hội Mỹ để vinh danh 5 nhà dân chủ hàng đầu của Miến Điện. Tại buổi lễ này, bà Suu Kyi cũng sẽ nhận giải thưởng dân chủ năm 2012 của Quỹ Dân chủ Quốc gia. Ngày hôm qua, bà Suu Kyi đã nhận huy chương vàng Quốc hội tại buổi lễ đầy xúc động có sự tham dự của các nhà lập pháp Mỹ. Lãnh tụ dân chủ này đã cảm ơn sự ủng hộ mà Hoa Kỳ đã dành cho phong trào dân chủ Miến Điện khi nước này còn nằm dưới sự cai trị hà khắc của quân đội. Bà cũng đã gặp Tổng thống Barack Obama lần đầu tiên và sau cuộc gặp riêng tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư, người phụ nữ 67 tuổi này nói rằng đây là một trong những ngày xúc động nhất trong đời của bà.
Một tin khác liên quan tới Miến Điện. Một tờ báo của tư nhân ở Miến Điện đã bị bộ hầm mỏ của chính phủ kiện về tội phỉ báng vì đã cho đăng một bài tường thuật về nạn tham nhũng trong chính quyền. Vụ kiện này gây ra những mối lo ngại về hiệu quả của các biện pháp cải cách truyền thông mà Miến Điện thực hiện hồi gần đây. Một tòa án ở Rangoon hôm nay cho biết họ đồng ý thụ lý đơn kiện của bộ hầm mỏ chống lại tuần báo tiếng nói The Voice Weekly, là một tờ báo tiếng Miến Điện chuyên viết về các vấn đề chính trị. Hồi tháng 3 này, báo này tường thuật rằng viên tổng thanh tra của Miến Điện đã phát giác những hành vi tham nhũng và sử dụng ngân quỹ trái phép tại nhiều bộ, trong đó có bộ hầm mỏ. Vụ án sẽ được mang ra xử vào ngày 5 tháng 10, được loan báo không lâu sau khi chính phủ tìm cách nới lỏng những hạn chế được áp dụng trong nhiều thập niên đối với quyền tự do ngôn luận. Hồi tháng 8, chính phủ cho biết các cơ quan truyền thông không phải nộp bài trước để nhà chức trách kiểm duyệt như trước nữa. Hành động vừa kể được xem là một bước tiến quan trọng trong việc nới lỏng luật kiểm duyệt ở Miến Điện, một trong những luật lệ kiểm duyệt hà khắc nhất thế giới. Nhưng những người chỉ trích nói rằng các nhà báo vẫn phải nộp bài để chính quyền xét duyệt sau khi đăng tải. Những người khác còn nói rằng các nhà báo vẫn còn đối mặt với sự đàn áp khi họ tường thuật về nạn tham nhũng trong chính quyền và những đề tài nhạy cảm khác.
Những người biểu tình chống đối một loạt những đề nghị cải cách kinh tế ở Ấn Độ đã làm gián đoạn lưu thông và buộc một số cửa tiệm và trường học phải đóng cửa trong khuôn khổ của một cuộc đình công trên cả nước. Hàng vạn người đã tham gia cuộc đình công ngày hôm nay và những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất là những cứ địa của phe đối lập như Bangalore và Kolkata. Các cơ sở thương mại vẫn mở cửa hoạt động trong ngày hôm nay tại thủ đô New Delhi và trung tâm tài chánh Mumbai. Những biện pháp cải cách do Thủ tướng Manmohan Singh đề nghị hồi tuần trước gồm có việc tăng giá dầu cặn và cho phép các công ty bán lẻ nước ngoài như Walmart được hoạt động tại Ấn Độ. Những người chống đối cho rằng những biện pháp đó sẽ dẫn tới chỗ dân chúng bị mất công ăn việc làm và khiến cho nhiều cửa hàng bán lẻ nhỏ hơn của Ấn Độ phải đóng cửa. Tuy nhiên, các nhà kinh tế dự báo là những cải cách đó sẽ vực dậy nền kinh tế đang trì trệ của Ấn Độ.
Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ, ông Mitt Romney, đang gia tăng việc tạo ra sự khác biệt với Tổng thống Barack Obama về vai trò của chính phủ. Trong lúc, ông tìm cách phục hồi sau đoạn video cho thấy ông nói rằng phần lớn cử tri ủng hộ ông Obama là những người tin rằng họ có quyền được nhận những phúc lợi do người thọ thuế chi trả. Trong bài bình luận đăng tải ngày hôm qua trên tờ USA Today, ông Romney nói rằng thời gian ông Obama tại chức Tổng thống đã đem lại một nền kinh tế trì trệ, tạo điều kiện thêm cho sự lệ thuộc vào chính phủ. Sau đó, trong ngày hôm qua, ông Romney tiếp tục mở rộng chủ đề này tại một sự kiện gây quỹ tại thành phố Atlanta, bang Georgia, bằng việc nói với những người ủng hộ rằng các chính sách của ông Obama sẽ làm suy sụp tinh thần kinh doanh của người Mỹ và là tinh thần đã làm cho kinh tế Mỹ được hùng mạnh trong quá khứ. Ông Romney nhấn mạnh rằng, mặc dù cả ông và Tổng thống đều quan tâm tới người nghèo và tầng lớp trung lưu, chính sách của ông, chứ không phải của ông Obama, mới thực sự giúp đỡ được họ. Ban vận động của ông Romney tập trung vào những lời bình luận của Tổng thống Obama được thu lại vào năm 1998 khi ông còn là một nhà lập pháp của bang Illinois. Trong đoạn ghi âm, ông Obama đã bày tỏ sự ủng hộ cho vai trò của chính phủ trong việc tái phân phối của cải.
Hàng ngàn công nhân tại mỏ bạch kim của công ty Lonmin ở Nam Phi đang quay lại làm việc sau khi vụ đình công 5 tuần đã kết thúc với việc ký kết một thỏa thuận về tiền lương. Dựa theo thỏa thuận ký kết hồi tối thứ ba thì công ty Lonmin đồng ý tăng lương cho các thợ mỏ 22%, thấp hơn mức lương cơ bản là $1,500 mỗi tháng mà các công nhân đã đòi hỏi. Ngoài việc tăng lương thì các công nhân sẽ nhận được $250 để bù vào tiền lương của khoảng thời gian mà họ đình công. Cuộc đình công bắt đầu hôm 10 tháng 8 đã làm bùng ra những vụ đụng độ gây tử vong cho 46 người. Các lãnh tụ nghiệp đoàn nói rằng thỏa thuận này đặt ra một tiền lệ cho các thợ mỏ khác đã bắt đầu đình công để đòi tăng lương tại một số các mỏ vàng, bạch kim và chrome. Ngày hôm qua, cảnh sát đã bắn lựu đạn cay, đạn có đầu bọc cao su và lựu đạn gây choáng để giải tán những người biểu tình tại mỏ bạch kim do công ty Anglo-American Platinum làm chủ.
Số tử vong của vụ cháy và nổ đường ống ở một nhà máy phân phối khí đốt ở miền Bắc Mexico đã tăng lên ít nhất 29 người. Các giới chức Mexico nói rằng hiện có ít nhất 46 người khác bị thương và nhiều công nhân còn mất tích sau vụ cháy ngày hôm qua ở công ty năng lượng Pemex ở Reynosa, thành phố sát biên giới với Mỹ. Tổng thống Mexico Felipe Calderón đã cam kết tất cả những người bị thương trong vụ nổ sẽ nhận được sự giúp đỡ. Ông nói, thảm kịch này khiến tất cả chúng ta đều rất buồn và làm xúc động tất cả người dân Mexico. Mặc dù nguyên nhân chính xác của vụ cháy vẫn đang được làm rõ, các giới chức của công ty Pemex nói rằng có vẻ như là vụ nổ chỉ là một vụ tai nạn, chứ không phải là một vụ cố ý phá hoại. Cả chính phủ Mexico và phía công ty Pemex đều đang điều tra nguyên nhân vụ nổ.
Cũng liên quan tới Mexico, thì cảnh sát và binh lính ở đây đang truy lùng hơn 130 tù nhân đã đào tẩu qua một đường hầm gần biên giới với Mỹ. Giới trách nói rằng vụ đào thoát này được chuẩn bị với sự giúp đỡ của băng đảng ma túy Zetas. Giới trách ở nhà tù Piedras Negras ở phía bắc Mexico đã cho phép trích truyền thông vào xem đường hầm mà các tù nhân đã dùng để trốn thoát hôm thứ Hai.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học Từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.